Anh chị em thân mến, ở trong cuộc đời của chúng ta cũng như mọi người đều muốn đi tìm kiếm sự phong nhiêu. Trong đời sống chúng ta cũng mong ước rằng tình yêu của chúng ta cũng là một tình yêu phong nhiêu. Và tất cả những gì chúng ta làm đều cũng muốn mang đến cho người khác sự phong nhiêu trong đời sống của họ. Cho nên hôm nay, khi suy niệm các bài đọc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, xin chia sẻ với anh chị em về sự phong nhiêu. Phong nhiêu là điều gì làm phong phú đời sống chúng ta? Và phong nhiêu là điều gì làm phong phú đời sống thiêng liêng của chúng ta, đặc biệt trong mùa chay thánh này? Trước hết là lời Chúa phong nhiêu. Lời Chúa phong nhiêu. Chúng ta vừa nghe trích đoạn ngôn sứ Isaiah chương 55 câu 10 đến 11. Ngôn sứ đã nói lời của Thiên Chúa và đã dùng hình ảnh lời của Thiên Chúa như sương như tuyết từ trời rơi xuống, thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, làm cho người đời có bánh ăn, làm cho người gieo có hạt giống. Tức là lời của Chúa làm cho phong nhiêu một không gian, và từ không gian phong nhiêu đó, nó trở thành nơi có thể nuôi sống và cung cấp những gì đầy đủ cho những người cần, để cho người gieo có hạt giống, người đói có bánh ăn, người đời có lương thực. Sự phong nhiêu đó phải là sự phong nhiêu mà chính lời Chúa làm phong nhiêu. Lời Chúa đến nơi đâu là làm phong nhiêu nơi đó, như tuyết, như mưa thấm xuống đất. Và ngôn sứ Isaiah cũng đã nhắc lại lời của Thiên Chúa đó, khi nói rằng lời của Thiên Chúa một khi phát xuất từ Thiên Chúa đến với trần gian này, đến với con người này, sẽ không trở về nếu chưa có chu toàn được nhiệm vụ, chưa chu toàn được công tác mà lời đó được giao cho, nghĩa là làm phong nhiêu. Chưa phong nhiêu thì chưa trở lên được, chưa trở về được. Cho nên lời Chúa phải là phong nhiêu, tại vì lời Chúa là chính Chúa. Lời Chúa là chính Chúa. Nơi đâu có Chúa là nơi đó có sự phong nhiêu. Nơi đâu có lời của Thiên Chúa là nơi đó có sự phong nhiêu, có sự phong phú và làm cho phong phú trong đời sống. Đó là điều mà chúng ta rất đổi hết sức vui mừng, hy vọng và tin tưởng, vì chúng ta được mời gọi để đón nhận sự phong nhiêu của Chúa. Nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đó có sự phong nhiêu. Lời Chúa hôm nay và ngôn sứ Isaiah nhắc nhở chúng ta một chân lý đó. Lời Chúa phải là ánh sáng dẫn đường đi, lời Chúa phải là lương thực mà lời Chúa làm cho đời sống của chúng ta được tràn đầy, được sung mãn. Điều thứ hai, một lời cầu nguyện phong nhiêu. Một lời cầu nguyện phong nhiêu. Trong tin mừng theo Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe Chúa dạy kinh lạy cha, trong tin mừng của Thánh Luca thì các môn đệ thấy Chúa cầu nguyện thì xin Chúa dành cho cầu nguyện. Và đây thì là lời nguyện ở trên trời mang xuống. Vì lời của Thiên Chúa từ trời xuống, lời đó là gì? Đó chính là ngôi lời. Đó chính là Chúa Giêsu, Ngài là lời của Thiên Chúa từ trời xuống nhập thể. Và một khi nhập thể, trong thân phận cuộc sống của con người, Ngài đã sử dụng cái ngôn ngữ của nhân loại để diễn tả sự phong phú mà Ngài mang đến. Ngài đến, Ngài dạy chúng ta qua ngôn ngữ con người để nói đến sự phong phú mà chính Ngài nghiệm thấy, chính Ngài cảm nhận thấy, chính Ngài đón nhận thấy sự phong nhiêu đó. Chữ phong nhiêu đó là gì? Không gì khác hơn là Cha. Đối với Chúa Giêsu, sự phong nhiêu, đấng làm phong nhiêu đời của Ngài là Cha. Mọi sự của Cha là của Con. Nếu mà Thiên Chúa, Chúa Cha là một sự phong nhiêu toàn vẹn, toàn năng, trọn đầy, thì Chúa Giêsu Kitô cũng đã đón nhận sự phong nhiêu đó. Và vì thế, khi Chúa dạy người khác cầu nguyện cũng như chính Chúa đã cầu nguyện, thì Chúa cũng mới tạo cho chúng ta qua cầu nguyện đó, tạo đập một chiếc cầu để đón nhận sự phong nhiêu đó. Đó chính là Cha. Chính là Cha là đấng làm phong nhiêu đời sống của Chúa Giêsu. Và một khi để có thể đón nhận sự phong ưu đó, không gì khác hơn là cầu nguyện. Cầu nguyện là thiết lập mối tương giao thân tình, là gặp gỡ thân tình, là đưa đến với Thiên Chúa Cha của mình những ước nguyện sâu thẳm từ lòng mình. Như vậy ở nơi đâu có Cha là nơi đó có sự phong ưu. Nơi đâu có sự cầu nguyện với Cha, đó là sự phong ưu. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta lời kinh lạy Cha này để chúng ta thấy rằng đây là một lời kinh không phải chỉ là đẹp nhất mà làm cho trọn đầy cuộc sống chúng ta, cuộc sống của thế giới, cuộc sống của xã hội. Như vậy, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta, khi chúng ta nghe Chúa Giêsu dạy chúng ta kinh lạy Cha, chúng ta hãy đi vào sự sung mãn. Chúa Giêsu đã nói: "Tôi đến để cho chiên của tôi được đầy đủ, và đầy đủ một cách sung mãn, được no thỏa một cách sung mãn." Và sự sung mãn là gì nếu hôm nay không phải là Chúa Giêsu đưa chúng ta đến với Chúa Cha? Chỉ cần thưa đến lạy Cha là đủ rồi. Như một đứa bé đã đến với Cha ơi, bố ơi, tía ơi, đủ rồi. Teresa Hải Đồng Giêsu đã không đọc hết một kinh lạy Cha, đọc lạy Cha, thưa Cha, tía ơi, giống như Chúa Giêsu đã nói với Cha ngài: "Abba, Cha ơi, đủ rồi." Sự phong như thế, không cần lải nhải lê thê như Chúa nói, giống như dân ngoại, lạy Cha, Abba, với tất cả tình yêu, đủ rồi. Vì nơi đó là phong yêu nhất. Lời kinh đó là lời kinh phong yêu, lời kinh của Cha, lời kinh dâng lên Cha và là chính Cha. Như thế, chúng ta được mời gọi là mỗi ngày chúng ta đọc kinh lạy Cha rất nhiều. Hãy với tất cả tình yêu, với tất cả sự sốt sáng, với tất cả ý thức, với tất cả sự trọn đầy, sự tin tưởng, Abba, Cha. Và như thế, một khi lời của Thiên Chúa phong yêu, một khi lời kinh phong yêu, thì lời kinh và lời đó được gieo vào tâm hồn chúng ta. Điểm thứ ba xin chia sẻ đó là một tâm hồn phong yêu. Thế nào là một tâm hồn phong yêu? Mùa chay chúng ta nhắc đi nhắc lại và chúng ta vừa nghe lời Chúa đoạn huấn ở trong giờ kinh sáng đó: hãy xé tâm hồn, đừng xé ảo, qua ngôn sứ Gioan. Hãy xé tâm hồn, đó là mở một lối cho lời Chúa đi vào. Đừng đóng kín tâm hồn mình, xé ra mở một lối vào, để rồi lời của Thiên Chúa thấm vào chúng ta. Và lời của Thiên Chúa như thế sẽ làm phong yêu cuộc đời chúng ta. Sáng ngày trong giờ kinh sáng, lời nguyện đầu tiên, lời chuyển cầu đầu tiên cộng đoàn của chúng ta đã thưa lại là gì? Xin cho chúng con thấm nhuần lời của Đức Kitô. Chúng ta hãy như là mảnh đất, nhưng mảnh đất nào đây? Gai góc hay vệ đường, hay là mảnh đất sẵn sàng đón nhận lời gieo vào? Và một khi lời gieo vào là phong phú, là phong nhiêu đời sống. Cuộc đời của ai, tâm hồn của ai có lời của Thiên Chúa là tâm hồn lời đó có sự sống. Lời gieo vào là có sự sống, là có sự phong yêu. Và như thế, chúng ta xin cho lời Chúa thấm vào chúng ta thật sâu, thấm vào thật sâu, giống như mưa, giống như sương với tuyết, thấm thật sâu vào, giống như hạt giống được gieo vào lòng của chúng ta, thấm thật sâu vào chứ không phải hời hợt. Như Thánh Giacôbê nói, đại người đọc lời Chúa giống như soi gương thoáng qua rồi không biết mình là gì. Hãy để lời Chúa cắm rễ sâu vào, và như thế hãy xé lòng ra mở một lối, luôn luôn sẵn sàng cho lời của Thiên Chúa tác động trên đời sống chúng ta. Nếu đời chúng ta khô cằn, đó là thiếu vắng lời Chúa. Nếu đời chúng ta què quặt, là chúng ta không có lời Chúa. Và điều thứ hai là chúng ta hãy xé lòng mở ra để cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thấm vào chúng ta. Để rồi những gì chúng ta thưa với Cha, tất cả là sự phong yêu. Vương quốc của cha là phong nhiêu, triều đại cha mau đến. Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta được phong nhiêu khi lời của Chúa đến, khi mà triều đại của Chúa đến, khi ý của Chúa đến. Vì ý của Chúa cha là lương thực cho Chúa Giêsu. Và chúng ta hãy cầu xin với tất cả những điều đó, để như là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, là vinh danh của Thiên Chúa, là con người sống như Thánh Giê-rê nói. Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống. Và nơi đâu có ý cha, nơi đó có sự phong yêu. Vì ý cha là ý cứu độ. Nước của cha đến đâu là nước của tình yêu, là phong yêu. Rồi trong đời sống của chúng ta tương giao với chính mình, với vật chất, cũng xin sự phong yêu, sự đầy đủ cho lương thực hàng ngày, cho sự tha thứ, sự chấp nhất, không tha thứ, sự hờn giận, đó là khô chồi, đó là khô cằn. Xin cho chúng ta khỏi rơi vào cơn cám dỗ, khỏi rơi vào nanh vuốt Satan, để khỏi rơi vào những thứ làm cho đời sống của chúng ta khô cằn. Anh chị em thân mến, chúng ta tưởng mùa chay là mùa khô cằn, chúng ta tưởng như thế, nghĩa là chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, nào là ăn chay, nào là sa mạc, nào là khổ chế. Đúng, đó là những thứ chuẩn bị về phía con người, để rồi sa mạc đó nở hoa, sa mạc đó trở thành phì nhiêu, trở thành phong nhiêu khi có lời của Thiên Chúa, khi có lời cầu nguyện Chúa Giêsu thấm vào đời sống chúng ta. Vậy chúng ta hãy nhìn mùa chay giống như là một mùa của phong nhiêu, khi trở về với chính mình, để cho tâm hồn của chúng mình có một lối mở, một lối mở rộng cho lời Chúa, một lối mở rộng cho lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy chúng ta, để rồi chúng ta có tràn đầy Thiên Chúa. Nơi đâu có Thiên Chúa, nơi đâu có lời Chúa, nơi đâu có lời cầu nguyện, nơi đó có sự phong nhiêu. Xin cảm ơn anh chị em.